Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cùng tất cả Phật tử nam nữ có mặt hôm nay tại hội trường này, chúng tôi thật là hoan hỷ và cảm động khi sáng đi thấy tất cả Phật tử cùng chung lo xây dựng cái ngôi chánh điện bằng cách là đổ mái. Nơi này là chốn núi rừng khó khăn mà quý vị không có nể nhọc nhằn tới đây để hợp tác với quý thầy làm một Phật sự. Phật sự này không phải chỉ một đời của chúng ta, mà nó còn mãi để đến đời con, đời cháu của quý vị nữa. Bởi vì ở đời, nếu chúng ta làm một việc xấu, việc ác, thì chẳng những đời chúng ta mang tiếng, mà con cháu sau cũng bị mang tiếng lây. Thì ngày nay, quý Phật tử đem hết nhiệt tâm để mà làm Phật sự, làm cho địa phương này có được một ngôi thiền viện được trang nghiêm, rộng rãi, khoáng khoát, để rồi quý Phật tử tới học đạo và mọi người các nơi về đây hay nghe thuyết pháp, hoặc là đi dạo cảnh để thấy cái cảnh thanh lịch của ngôi thiền viện. Thì việc đó là cái việc làm nó vừa hữu ích cho mình mà cũng hữu ích cho người. Đồng thời quý Phật tử có những người tôi biết không phải là khá giả, rất nghèo, mà cũng sẵn sàng hy sinh thời gian quý báu của mình để đóng góp công tác này cho được đầy đủ, cho được sớm kết quả tốt đẹp. Thì như vậy, với cái tinh thần cao cả của quý Phật tử, tuy việc làm thấy như nhỏ, nhưng mà thực là kết quả không phải là nhỏ. Nơi đây mà có được một ngôi thiền viện thì có những cái lợi ích lớn về sau này. Lợi ích thế nào? Thì bởi nơi đây xưa kia đã từng là nơi những vị tôn túc ở từ Ấn Độ sang truyền bá Phật giáo ở tại nơi này. Nên khi chúng tôi được mời để đứng ra lo xây cất cái thiền viện tại đây, mà nói cái địa danh là Tây Thiên, thì tôi rất là hoan hỷ. Bởi vì trước kia tôi đã từng tìm để biết được cái di tích này mà chưa có cơ hội. Bởi vì quý vị nhớ, Phật giáo Việt Nam chúng ta không phải có mặt mới đây, mà có từ xa xưa, rất là xa. Mà người truyền bá Phật giáo đầu tiên ở đây là các vị tăng hay là các bậc cao tăng người Ấn Độ đến truyền bá Phật giáo ở đây. Cho nên trong sách Trung Quốc thường thường nói tới cõi Ấn Độ thì nói là nơi Tây Thiên, nói cái cõi Trung Hoa thì đó gọi là Đông Độ. Như vậy thì tiếng Tây Thiên là chỉ cho người ở trời Tây, tức là Ấn Độ. Mà người Ấn Độ trực tiếp truyền đạo tại đất nước Việt Nam mình chỉ sau đời các vua Hùng Vương tới ngày nay thì nó xa xôi. Bởi vậy cho nên trong sử thường nói rằng Phật giáo Việt Nam là một cái nền Phật giáo của tổ tiên mình, chứ không phải là mới đây. Tổ tiên chúng ta cách đây hơn 2000 năm đã chấp nhận tu theo Phật giáo. Các vị cao tăng Ấn Độ trực tiếp truyền dạy cho chúng ta, nhưng vì Sau đó, nước Việt Nam bị thuộc Trung Hoa hơn 1.000 năm, cho nên những di tích xưa bị mai một. Đến ngày nay, trải qua hơn 2.000 năm mà chúng ta tìm được nơi di tích này để gây dựng lại cái hình ảnh tốt đẹp của Đạo Phật từ Ấn Độ truyền sang, đó là nói lên cái lòng trung kiên, chân thành của chúng ta đối với những cái bậc tiền bối đã đến đây truyền bá Phật Pháp. Chúng ta nhớ ơn, ơn đó rất là lớn, bởi vì các ngài quên thân mình đi khó khăn, cực khổ từ Ấn Độ sang đây, không phải như ngày nay đi có máy bay không có cực, còn hồi xưa phải đi theo tàu buôn hoặc là đi theo đường bộ từ Miến Điện qua đây rất là vất vả. Như vậy thì cái nơi này là một di tích trước nhất của Phật giáo Việt Nam mà lâu nay chúng ta bị lãng quên. Bởi lãng quên cho nên bây giờ nó không còn cái gì đáng gọi là di tích hết á. Nhưng mà cái gì đã qua, nơi nào đã có dấu chân những cái bậc truyền giáo chân chính ấy, thì chúng ta phải làm sao đánh dấu để cho người hiện tại biết và con cháu chúng ta sau này cùng biết. Như vậy thì thấy Phật giáo Việt Nam đi gắn liền với dân tộc Việt Nam.